chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, Trường được nghỉ phép về nhà cưới vợ. Tin này tạo ra một sự xôn xao trong binh trại vì anh sẽ vắng mặt trong thời điểm chiến dịch sắp mở. Và những câu chuyện về Lý khiến mọi người cảm động vì sự thủy chung và tình yêu son sắt của cô. Tuy nhiên, Trường trong lúc phấn khởi đã có những hành động thiếu thận trọng. Anh vô tình làm mọi người xung quanh cảm thấy lo lắng về sự thiếu chú ý đến nhiệm vụ khi anh chuẩn bị về phép. Mặc dù vậy, chính trị viên và các đồng đội vẫn vui mừng vì anh và khích lệ anh giữ tinh thần lạc quan, không phải lo lắng về những gì sẽ xảy ra khi anh đi. Ở một diễn biến khác, công chồng cũ của Nga với bản tính vẫn luôn tìm kiếm sự vui vẻ và dễ dàng tiếp nhận những tình cảm mới, lại tiếp tục thử mối quan hệ với một cô gái khác. Công viết một bức thư tỏ tình với cô bé. Tuy nhiên, cô bé đã chia sẻ bức thư này với nhiều người, khiến công trở thành đối tượng chế giễu. Sau chuyện này, công rất buồn. Anh đã nói hết mọi lầm lỗi và tỏ ra ân hận trước mọi người trong gia đình Nga. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Mở rừng của nhà văn Lê Liệu trong buổi đọc truyện hôm nay. Nhưng rồi, nỗi buồn của anh cũng nguôi khi đã nói hết mọi lầm lỗi và sự ân hận trước mọi người trong gia đình Nga. Lúc đầu, ai cũng chỉ nghe một cách lịch sự. Anh vẫn đến, vẫn gửi đủ cho cậu mợ và các anh chị giấy mời xem biểu diễn. Rồi vẫn ở lại ăn cơm và đi rửa bát, quét nhà và nhanh nhào bê rổ rác bên cạnh chậu nước gạo khi nghe tiếng len ke ngoài đường. Bà mẹ Nga ngày trước dặn con, bọn con trai thằng nào cũng đều cán, không có nhẹ dạ tin đứa nào nữa con ạ. Bây giờ lại là người đầu tiên trong nhà mùi lòng thương hại công. Bà ướm thử ý chồng và con trai, cả hai người đều trả lời rằng không còn pháp lý nào ràng buộc cả. Bảo cậu ấy cứ hỏi cô Nga, tùy ở cô ấy, gia đình chúng tôi không biết đâu mà tham gia nữa. Bà thì thầm xuôi công tìm cách lấy được cảm tình của chồng và con trai bà. Mỗi người góp vào một câu, may ra con Nga nó mới nối lại. Anh kiên nhẫn làm theo, vẫn một câu trả lời tùy nó. Chỉ có khác vì sau này những tiếng ấy nói ra với vẻ không ra đồng tình, chứ không ngoảnh mặt đi lạnh như trước. Sự gay go vẫn tùy thuộc ở Nga thực sự. Tính của ấy khó lòng thay đổi. Người mẹ vẫn là cái dây chẳng níu sự nuối tiếc nhẫn nại của anh. Sau lần đi nghỉ mát cùng công ở Đồ Sơn về, bà đã viết cho Nga lá thư dài. Chẳng hiểu thư có đến nơi hay không và ý nó thế nào. Đã 5 tháng rồi, không thấy tin gì trở lại. Những mong mỏi trong công đang vội dần đi. Trình Nhật đến tìm anh. Hai người quen nhau ngay sau khi về nước. Trình Nhật xem buổi biểu diễn đầu tiên, biết công đang gặp khó khăn. Nhân có Trường đưa thư của cha anh, anh phải lợi dụng dịp tốt này giúp bạn. Mình sẽ biên thư cho ông cụ tham gia việc này. Ông cụ ân nghĩa lắm. Công nhổm dậy, lấy hai tay trịnh trọng nắm lấy bàn tay Trình Nhật. Cảm ơn anh, thật quả anh thông minh. Cách ấy có khả năng. Bộ đội họ nghiêm, thủ trưởng mà nói một câu, chiến sĩ chỉ có chấp hành răm rắp. Đây không phải là chuyện mệnh lệnh. Đành thế, nhưng quan trọng lắm chứ anh. Được, việc này mình sẽ... Như sực nhớ ra điều gì, Trình Nhật ngập ngừng, rồi anh ta nghĩ phải nói thật việc mình vừa nhớ ra. Cụ biên thư cho mình có vẻ căng, hình như cụ giận mình. Cụ cho là mình sống lần tránh. Ừ, bây giờ biên thư cho cụ, nói chuyện này có khi không ăn. Hai người im lặng. Khi công chút ra hơi thở dài thất vọng, Trình Nhật gật gù. Mình hỏi cậu nhé. Anh nói đi. Cậu có dám đi vào trong mặt trận không? Để đón cô ta? Đúng. Đi được thì rất tốt. Mình sẽ biên thư, nhận mọi khuyết điểm, tự lên án mình thật nghiêm khắc khi đã thấm thía thư của cụ. Và tất nhiên, sẽ trình bày lý do cụ thể và xác đáng của nó. Chủ yếu, mình sẽ nói chuyện đó. Còn giới thiệu cậu với cụ chỉ là cái cớ để cậu cầm thư giúp mình, tức là... Tôi hiểu ý anh. Hay, hay cậu ạ. Cậu có đội bom, lách đạn mà vào cái nơi độc ác ấy mới chứng tỏ cậu là người biết ăn năn. Chứng tỏ cậu còn yêu rất mãnh liệt. Tình yêu giúp cậu bất chấp cái chết để tìm đến em. Mà ông ơi, có ở nơi bom đạn ấy, rừng rú ấy, thiếu đói và sốt rét, rụng tóc, môi thâm ấy, cô ta mới xúc động trước cử chỉ của ông, mới tha thứ cho ông mọi lỗi lầm. Tất nhiên cũng phức tạp, nhưng ở cái nơi rất dễ thấy mình cô đơn trước hành động hối hận của ông. Thế nào cũng có lúc cô ta mủi lòng. Con gái, dù lý tưởng cao đến rồi, cũng có phút cảm thấy mình bé nhỏ, yếu đuối. Quan trọng là anh phải chớp được cái phút ấy. Biểu hiện một cử chỉ nào đó thật quý báu sẽ gây ấn tượng mạnh mẽ, và ông sẽ dắt mỗi cô ta quay lại. Hay, cậu đi được, rất hay. Nhưng cậu ngại rồi phải không? Tôi thấy phiêu lưu quá. Mất công như thế, liệu có ăn thua gì không? Thả tìm quách đứa khác còn hơn. Anh nói khoác. Nếu anh tìm được đứa nào khác thì anh đã không phải đến lau nhà, hót xác cho nhà nó. Còn phương tiện đi lại gay go chứ anh? Cái đó hoàn toàn đơn giản. Cậu chuẩn bị xin ý kiến của đoàn, có công văn cho đơn vị và cả thư riêng cho cô ta thì tốt. Cậu chuẩn bị mọi thứ đi. Tay đại đội trưởng ở chỗ ba mình, nó về cưới vợ xong sẽ lên gặp mình lấy thư. Mình sẽ giao cậu cho nó. Mà nếu cần, hiện nay nó còn ở Hà Nội, cậu đi, mình sẽ đưa ngay đến bây giờ. Cảm ơn anh, tôi thấy... Tóm lại là, anh vừa muốn được cô ta, vừa muốn chả phải khó nhọc vất vả quái gì. Tôi xin nói cho anh biết, ở đời này không có hai niềm vinh quang là bạn đồng hành đâu. Đã tự nguyện thay đổi cái này thì cũng phải dám để mất đi cái khác. Nếu còn ngại và sợ, tốt nhất đừng bao giờ anh nghĩ đến cô ta nữa. Thôi được, anh đợi tôi suy nghĩ ít hôm, có gì tôi lại anh. Ý anh hay táo bạo, nhưng rất đột ngột với tôi. Anh cho tôi nghĩ, dù quyết định cách nào cũng vẫn phải nhờ anh một tay. Hãy thế đã, anh Trình Nhật. Trường về đến phố huyện, rảo bước đi như chạy. Một bóng người mặc áo gụ đi khuất vào con đường bẻ ngoặt sau lũy tre. Vẫn chiếc áo gụ và mái tóc chảy dài mềm nuột ấy ư. Anh xốc lại ba lô, bước dấn lên. Đến ngã tư, một đoàn xe bò chở bao bột mì dài dặc khiến người đi bộ né giạt vào hai bên, lại vướng chiếc ba lô con cóc phía sau. Trường bước chậm lại, đành để mất hút bóng người mình đang theo. Anh tự nhủ mình, bình tĩnh, nếu đúng, chỉ vài ba chục phút nữa sẽ gặp thôi mà. Đừng cuống, mất bình tĩnh, người xung quanh người ta biết. Rồi đột ngột, cái bóng áo cũ ấy lại thấp thoáng bên hàng phi lao ngang đầu gối, lối vào sân vận động trường cấp 3. Có lẽ nào Lý lại đi học sư phạm và được về ngay trường huyện. Anh quyết định phải vào trường trước khi về nhà. Từ đấy, cái dáng thon thả, cao, mái tóc chảy dài nuột nuột cứ thấp thoáng trước mặt anh. Ngày ấy, anh đã từng nghịch rắc hàng nắm quả ké đầy gai vào đuôi tóc. Khi đi, những quả ké theo tóc đập phật phờ vào gót chân. Trường vẫn đi cạnh giả vờ không để ý gì. Lý đứng sững, hơi nghiêng đầu, xòe bàn tay mềm mượt vuốt nhẹ, chét lấy cổ tóc nơi gáy, tay kia quơ rộng, nâng cả cái suối tóc về trước ngực. Ngạc nhiên, nhìn những quả ké kết lại thành bối ở đuôi tóc. Đôi mắt như sắp khóc. Cô nhìn anh, cái nhìn khiến Trường phải thốt lên. Anh xin em. Rồi quay sang gỡ nhẹ nhàng những quả ké ra khỏi đám tóc rối rắm. Thấy anh có vẻ cuống, cô để yên bàn tay nâng đuôi tóc cho anh gỡ. Hai mắt chớp chớp, còn cái miệng tròn xoe thì cười thích thú. Nào, ai bảo nghịch, gỡ mãi không ra, khổ chưa? Anh cứ thích đứng gỡ ké thế này mãi. Chả biết ngượng lại còn... Quỷ sứ nó nghịch còn kém anh. Lần sau còn thế, em sang mách bác đấy. Ôi chao, mới nghĩ đến thế, khắp người anh đã như khát cháy nôn nao. Hai chân díu lại, rồi nó như muốn rời ra. Anh muốn bỏ quách nó lại để bay cho nhanh, bay ngay vào những khu nhà tranh dài như quán chợ đắp đất ngang ô chấn song cửa sổ. Chẳng biết có phải là Lý không? Nếu đúng, cô ấy vào dãy nhà nào? Từ nãy, anh vẫn đứng ngoài hàng cây điền thanh viền quanh sân vận động. Những thầy, cô giáo và học trò nghỉ 10 phút chạy tóe ra sân cỏ. Anh giả vờ đang mày đứng ngắm những chiếc bia sau đợt bắn dựa ở đầu nhà huyện đội phía bên kia một ao nhỏ. Đợi tiếng trống vào lớp, anh mới hỏi túp nữ sinh đến sớm làm trực nhật để học buổi tiếp theo. Các cô bé đã bắt đầu học cách làm người lớn, rụt rè hỏi lại. Xin lỗi chú, có phải chú là chú Trường không ạ? Rồi các cô nhìn anh từ đầu tới chân. Trường không lấy làm ngạc nhiên. Bọn trẻ mới lớn biết mình. Mình chỉ quen bố mẹ nó là chuyện thường chứ. Anh hỏi lại. Sao các em biết chú? Các cô bé bẽn lẽn, khuôn mặt đỏ bừng rồi đứng ngây ra. Các em không thể nói được. Chú ơi, chúng em không trả lời câu hỏi của chú được đâu. Vì sao ư? Trời ơi, chú còn sống đấy ư? Suốt từ năm chúng em học lớp 8 đến giờ, có ví dụ nào về alpha, về sin, cos, về góc độ mà cô Lý lại không nói về các chú bộ đội ở trên trường? Vì thế, chúng em biết hết mọi chuyện về chú. Chú còn sống thật ư? Dường như chưa thể tin hẳn, một em hỏi lại. Chú có quen ai ở phố huyện này không ạ? Chú là người phố này mà. Các em hay sửa xe đạp hiệu Anh Thọt ở ngã ba không? Anh họ chú đấy. Chú là con bà cụ Thảo mà. Các em sợ chú là gián điệp à? Không đâu ạ. Chúng em đã biết chú từ mấy năm nay rồi. Ai nói? Cô giáo chúng em. Trường này có cô giáo Lý không? Chính cô kể về chú đấy ạ. Các em là học sinh cô Lý à? Chà, may quá. Chú hỏi nhé. Các cô bé nhìn nhau. Một cô nhanh nhào cắt ngang sự mừng rỡ đến quấn quýt của trường. Chúng em xin phép chú phải vào văn phòng gặp thầy chủ nhiệm. Các em chỉ ra nhà cô Lý ở và hướng đi vào nơi ấy, rồi vội vàng chạy đi như đã quá giờ thầy hẹn. Trường phải đứng một lúc để chống ngực dịu lại. Hết chiều dọc sân vận động, anh vòng qua dãy ao, đến gian cuối cùng dãy nhà ngang thứ hai. Có trường ấy đường đất, khoảng chưa đầy 300 mét, anh cảm thấy nó khó đi và lâu hơn hàng cây số đường rừng. Nhưng anh phải bình tĩnh, thật bình tĩnh, có thể hơi lạnh đi một chút cũng được. Ừ, phải thế, phải nên thế. Cái bóng áo gụ ấy là Lý. Về đến nhà, hai bầu sữa đã căng, cô vội vàng bế lấy Trường Minh trong tay đứa em gái. Lấy tay xay xay và vắt cho những tia sữa chua bắn vọt ra. Cô đánh thức bé dậy. Cái miệng bé xíu của nó lầu bầu hớp hớp vào không khí. Nó chưa kịp òa khóc, cô đã ấn bầu vú vào miệng. Những tia sữa chảy vội và dàn trắng hai khóe môi, làm bé ho sặc sụa. Cái miệng tí xíu của bé rời khỏi bầu vú, hớp hớp. Không tìm thấy, bé choài thưỡn người hờn giận. Lý lấy khăn mùi xoa nhỏ, vừa chấm chấm vào khóe miệng và nước mắt cho bé vừa nựng. Thôi thôi, mẹ xin cậu Trường của mẹ. Ôi, chào ơi, cậu Trường nóng tính quá. Mẹ xin cậu Trường bướng bỉnh. Đây đây, mẹ đền cậu Trường. Bé ngoạm lấy bầu vú, chồm chộp như lợn con sục mõm trong chậu cám. Chỉ chộp choạp răm miếng, hai mắt cậu đã xim xíp như hai cánh cửa tí tẹo, khép hờ và cái miệng ngậm hở hững. Hai cánh mũi phập phồng, tiếng thở nhè nhẹ. Trường bước vào cửa, giật bắn người khựng lại, chết lặng một chân ở bậc thềm. Lý chưa hề để ý đến anh. Anh từ từ đi giật lùi. Từng bàn chân nặng nề đặt xuống, từ từ im lặng. Đến khi chiếc song cuối bột phía sau ba lô con cóc va cụp vào thân cây phi lao, anh mới hơi ngửa người như gá chiếc ba lô vào cây để thở. Chân tay tê cứng. Chạy đi ư? Chưa đủ bình tĩnh. Bước vào nhà ư? Chưa đủ sự dũng cảm. Anh đành đứng chết lặng ở gốc cây. Lý vẫn ngoảnh vào, người hơi cúi. Cây suối tóc theo đà người, hơi vồng lên vẫn dài quá đầu gối. Cô đặt con vào chiếc võng nhỏ màu bộ đội, mắc ngang chiếc giường một hình thước thợ với chiếc giường đôi. Đứa bé khóc thét. Cô lại bế con lên nựng. Thôi thôi, mẹ đây, mẹ đây. Chị dâng con lên, ép làn môi mình vào cái chán vuông hơi rô của con. Con nín, cô lại rung rung hai cánh tay, hạ lẹ làng xuống, lừa nó ngủ ở võng. Cái nhìn phía gốc cây xuyên chéo qua cửa sổ, như sói vào gáy. Cô giật mình quay lại, bắt gặp hai tia sáng từ gốc cây ấy. Đứa trẻ bị động mạnh, nó khóc thét trong lòng võng. Tiếng nó như lặng tím dần đi. Trường thấy Lý ngồi xuống đất, gục đầu vào thành giường. Anh vội vàng khoác nguyên chiếc ba lô chạy vào, bế đứa trẻ ở ngực và một tay lay gọi Lý. Mồ hôi cô tóa ra, mặt tái nhợt và hai hàm răng cắn chặt. Anh hoảng hốt gọi sang gian bên cạnh. Các thầy cô giáo từ trên lớp chạy về cấp cứu cho Lý và nhanh chóng đưa cô đi bệnh viện ở cuối phố huyện. Trường đứng lại giữa phòng như một kẻ đã gây ra tội lỗi. Đưa Lý đi rồi, những người còn lại xung quanh hỏi han bằng những lời dịu nhẹ cảm thông, những cái nhìn, những cử chỉ giản dị mà sâu sắc để xoa dịu nỗi đột ngột tê lạnh trong anh. Nhưng Trường vẫn nói là anh hoàn toàn tỉnh táo. Dù thế, nhìn nét mặt tái xám của anh, người ta vừa sợ anh bị choáng váng, vừa lo một cơn sốt rét sắp sửa ập đến. Người khoác ba lô, người cầm mũ, người đi hai bên dìu anh về nhà. Trường yêu cầu trao tất cả mọi thứ cho anh, và anh xin phép chia tay mọi người trở về một mình. Nhìn những bước đi dứt khoát, nhanh bao nhiêu, mọi người càng bùi ngùi, đứng lặng bấy nhiêu. Đến buổi chiều thì anh lên cơn sốt thực sự. Cơn sốt 40 độ mà hiếm có ở vùng đồng bằng này. Mẹ và chị gái, họ hàng và người cùng hợp tác, chính quyền địa phương và một bác sĩ bệnh viện huyện nhốn nháo, lo âu. Có người đến để chữa chạy, có người hỏi thăm, có người đến cốt để nhìn mặt anh Trường xem thế nào, làm cách gì lại sống trở về được đây. Có người đến chờ xem anh ấy tỉnh để hỏi xem con hoặc cháu, anh hoặc chồng, người yêu ở sư đoàn Quảng Trị, ở Kon Tum, ở B2, ở những hòm thư dài dặc, xem anh ấy có biết, có gặp được không. Nườm nượp kẻ ra người vào, vẻ mặt ai cũng nghiêm trang tất bật. Lúc đầu người ta nhìn nhau im lặng, hoặc những cái nhìn ấy như một lời than. Nguy quá, không khéo phát điên mất. Sau rồi người ta thì thào ở đầu nhà, ở gốc cây đu đủ, ngoài vườn chuối. Nhưng chỉ sau nửa giờ Trường tỉnh dậy. Anh tung chăn, lau mồ hôi, vừa ra khỏi buồng vừa nói. Ở trong kia số thế này là cơm bữa. Ấy, cứ thành cơn là khỏe ngay. Mời các bác, các đồng chí vào xơi nước hút thuốc. Thế là mọi nỗi lo âu nhẹ bẫng đi. Nhìn vẻ tươi vui nhanh nhẹn của anh, mọi người bắt đầu tíu tít hàng trăm câu hỏi, hàng trăm nỗi khao khát muốn biết, muốn nghe đều bật ra một lúc. Khi mà Trường đang háo hức kể chuyện và trả lời những câu hỏi liên miên ở trong nhà, thì ngoài đường nổ ra những cuộc cãi nhau của những người đã ở trong nhà ra hoặc chưa kịp vào. Nhất định cái Lý nó về với anh Trường. Người ta hứa hẹn với nhau từ bé, biết thế nên anh giáo chồng nó trốn đi rồi. Việc gì phải trốn tránh, lấy nhau đăng ký hẳn hoi. Đăng ký thế cũng là có tội, cứ là ra tòa. Bà cho ra tòa, tôi cho ra tòa cũng được. Người ta là bộ đội đi bảo vệ dân, bảo vệ nước. Ở nhà anh phải bảo vệ đường hạnh phúc cho người ta. Nhưng đằng này mới chỉ hứa hẹn. Hứa hẹn mà anh làm thế cũng là tội. Chẳng có tội gì hết. Bà còn bênh kẻ đi tranh vợ cướp chồng à? Này, đừng có ăn nói cá mè một lứa mà không ra gì. Tôi sợ kẻ buôn đầu chợ, lậu thuế cuối chợ chắc. Nhà bà định vu cáo phải không? Tôi hỏi mà không giả nhời được là con này không để yên. Tôi thách bà làm gì tôi nào? Khi hai người sắp sửa xô xát, một người thứ ba can ngăn nhẹ nhàng mà có tình có lý. Tôi hỏi các bà, định ăn cuộc ăn giải gì chỗ này mà sinh chuyện không đâu. Chị Lý cũng không sao, anh giáo chồng chị ấy cũng chẳng tội tình gì. Quyền lấy ai là của người phụ nữ. Bây giờ chị ấy còn thấy yêu ai? Chị ấy về với người ấy. Tội là tội ở cái anh chàng thọt chữa xe đạp ngã ba kia. Đích thị là anh tuyên truyền cho địch rồi còn gì nữa. Cán bộ người ta nói rồi, dứt khoát không nghe, tuyên truyền xuyên tạc nhảm nhí. Tôi là tôi, cứ chỉ anh chàng thọt để làm gương. Thế cô chết không? Đi nghe bậy nghe bạ, làm chia đôi, rẽ lứa của người ta. Cũng là tại cái thằng Mỹ, nó tàn ác gây ra tang tóc cho dân mình. Khốn nỗi, khi mọi người tranh cãi nhau và lên án nặng nề bao nhiêu, thì hoặc là con, hoặc cháu anh chàng thọt đều nói lại rõ ràng cho anh ta bấy nhiêu. Suốt cả ngày hôm sau, anh ta đi thượt thẽo ngược xuôi, nghe ngóng tội tình mình và bệnh trạng tâm tư của chú Trường hiện nay ra sao. Dù anh đã bắt vợ và các con phải mang đường, mang cam, mang chuối đến chăm sóc chú ấy, và mỗi lần vợ anh trở về đều cười nói hớn hở là chú ấy rất vui vẻ, không để ý gì đến chuyện kia. Nhưng anh vẫn chưa thể yên lòng, chưa thể tin rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Điều lo sợ ấy đã xảy ra thực sự rồi ư? Tiếng gõ cửa phía ngoài dồn dập và tiếng gọi của Trường. Chú ấy vẫn chưa nguôi được ư? Chú ấy vẫn thẳng tay như người ta đồn đại ư? Chuyện gì sẽ xảy ra bây giờ? Trường bảo mẹ, chị gái và các cháu thay nhau chăm sóc Lý ở bệnh viện. Còn anh suốt ngày đêm đi thăm hỏi, chuyện trò với bà con, với bạn bè nên chưa thể đến thăm Lý được. Chiếc ba lô từ hôm anh về đến hôm đi chưa hề cởi ra và không ai thể biết trong đó có những thứ gì. Để xảy ra nỗi hoảng sợ cho vợ chồng anh Thọt và nỗi lo âu của mẹ Thảo đã chuyển đến cho vợ chồng anh cảm giác về một điều gì đó chẳng lành. Đấy là mỗi lần có bạn bè bà con đến thăm hỏi, bao giờ bà cũng chỉ thấy nói cười nó ầm ầm như chợ. Nhưng đêm đến, từ hôm về đến nay, chưa hôm nào nó ngủ. Của đáng tội, có hai lần nó chợp mắt bằng thời giờ nấu chín ca gạo thì lại kêu ú ớ như bóng đè. Bà chạy vào buồng thấy con nằm im, bà nắn nắn hai cánh tay gọi: "Trưởng ơi, con ơi." Mãi nó mới thưa được, rồi thế là lại thức. Chỉ có hai đêm nó ngủ được như thế, còn đêm nào cũng chăn trở mệt nhọc. Đêm nào bà cũng lắng nghe từ khi nó đặt mình cho đến sáng ngày. Nó sợ bà buồn nên nằm im. Chỉ chốc chốc, nó lại chút ra từ từ một hơi thở dài. Cái hơi thở ấy, nếu không phải là bà, thì khó ai nghe được. Bà nằm nghiêng suốt cả đêm, để tai áp xuống giường. Mỗi hơi thở dài của nó ở trong buồng, thì ở ngoài nhà, bà lại thót bụng như nuốt lấy cái hơi thở ấy vào trong bụng mình. Nước mắt mẹ lại ứa ra, chảy dòng xuống mặt, sặc đầy sống mũi. Mẹ chỉ lật vạt áo lên chấm, chứ không dám xịt mũi. Những lúc như thế, mẹ chỉ muốn chạy vào quỳ xuống bên cạnh nó mà kêu: "Con ơi, chỉ tại mẹ làm con giang dở. Đừng tủi hận, đừng trách móc nó. Nó thủy chung trước sau như một, nhưng tại mẹ sợ. Con ơi, thôi ngủ đi. Con không ăn, không ngủ, mẹ sống làm gì nữa con?" Mẹ vẫn chỉ nằm yên lặng. Mẹ vẫn yên lặng để nó biết là mẹ đã ngủ được. Lặng, lặng, nó ngủ được rồi. Mẹ đang sẽ sàng ngồi dậy để áp tai vào cửa nghe hơi thở của con thì Trường lại ú ớ mê. Mẹ vội vàng vặn to ngọn đèn chạy vào. Lần này Trường tỉnh ngay. "Mẹ ơi, mẹ có ngủ được không?" "Được, mẹ ngủ được." "Mẹ ngồi xuống đây với con một tí." Mẹ vén màn ngồi nghiêng xuống thành giường. Quầng sáng đỏ đọc của ngọn đèn con hắt chéo lên nửa khuôn mặt mẹ. Trường nằm nghiêng, lặng lẽ nhìn mẹ. Cháu ơi, lớp da mặt mẹ như đã bị vò nhầu, chỉ thấy những nếp nhăn, nếp gấp. Mẹ già đi nhiều quá. Có phải vì thương nhớ con, vì lo cho con, mẹ đã già nhanh chóng thế không? Bao nhiêu nước mắt mẹ đã rơi xuống vì cái tin con chết và chuẩn bị cho Lý đi lấy chồng. Mẹ đã héo hon vì mất con, mất cả Lý. Đến bây giờ con về đây rồi. Mẹ ơi, mẹ vui lên. Con về với mẹ đây rồi mà. Trường cứ nhìn mẹ như thế. Đến quá nửa đêm, tự nhiên anh vụt dậy. Như chợt nhớ ra điều gì, anh mặc quần áo. Con không ngủ được. Đi đằng này một tí, mẹ ạ. Đi đâu? Đêm hôm thế này. Đừng con ạ. Không, con có việc cần làm. Mẹ đừng gàn con nữa. Tự nhiên anh thấy buồn. Mẹ đành không nói gì thêm. Nhưng đêm hôm khuya khoắt thế này đi đâu? Có phải nỗi buồn tuổi của con từ hôm về đến nay, con giấu mẹ, bây giờ con không thể chịu đựng nổi, con ra đi ư? Đi đâu bây giờ? Hay con nghĩ liều thân? Nói đổ xuống sông, xuống ao, có thể nào thì mẹ sống làm gì nữa? Con ơi, tội ở mẹ cả. Con để mẹ chết đi, rồi hẵng làm thế, không khổ thân mẹ lắm con ơi. Nước mắt mẹ òa toá ra, chạy vòng vèo theo các nếp gấp trên mặt. Nhưng tay mẹ cầm ngọn đèn khuất đi, Trường không thể nhìn thấy. Không thể nào nén lặng được nữa, Trường ra đến sân, mẹ níu lấy tay anh. Mẹ lạy con ơi, đừng đi, đêm hôm thế này. Trường không hiểu sao những suy nghĩ của mẹ đầy dần lên hàng chục ngày nay. Cũng không thể nào nói với mẹ công việc anh đã nghĩ nung nấu suốt những đêm vừa qua. Con có tí việc phải đi, dứt khoát con phải đi. Mẹ vào ngủ. Thôi, đừng cản con nữa. Vốn biết tính nó là thế, nghe giọng nói rút mực của nó, bà đành đứng lại giữa sân. Đợi Trường đi khỏi, mẹ tất tưởi chạy sang nhà cụ Từ, rồi nhà cô Tiến. Nhà ai, mẹ cũng hốt hoảng gọi, hốt hoảng thì thào, hốt hoảng kéo người ấy đi theo. Sự hốt hoảng của mẹ truyền đến mọi người, ai cũng lo âu buồn phiền và cuống quýt. Cái không khí lo sợ được nhanh chóng tạo nên và nó lại nhanh chóng đè nặng trên người mẹ. Trời ơi, sao lại đến nỗi này? Các bà, các anh ơi, nhanh chân lên hộ tôi nhanh lên các bà ơi. Lúc này, ở ngã ba phố huyện, trước cửa nhà anh Thọt chiếc xe đạp, Trường đứng ngoài đập cửa và gọi. Ngay từ tiếng gọi cửa đầu tiên, người chồng đã giật bắn, bấm vào lưng vợ. Chị vợ ra hiệu nằm im, lắng nghe. Tiếng gọi ngoài cửa mỗi lúc một to hơn. Đúng rồi, ban ngày nó vẫn cười nói, đêm đến mới vật vã như người đau nhọt. Đêm nào bà Thảo cũng thức canh, sợ nhỡ ra nó làm sao. Vẫn tiếng gọi gấp gáp, chị vợ đẩy chồng xuống gầm giường, theo hào giao thông ra phía ngoài. Chị hỏi ra bằng thứ giọng ngái ngủ mới sực tỉnh. Ai gọi gì đấy? Nhà cháu không làm đêm đâu. Bác chờ đến sáng. Chị cả ơi, em đây, Trường đây. Chị mở cửa cho em có tí việc. Ai như chú Trường hả? Chị ta thả chân xuống, hai bàn chân cứ lạc đi, quờ mãi mới tìm được cuốc. Nhưng phải một lúc mới nghe tiếng bước chân lẹp kẹp và giọng đon đà. Có việc gì cần thế em? Em mượn anh chị chiếc xe đạp, đi có chút việc. Xe thì có đấy em ạ. Nhưng đợi sáng ra, đi đâu hãy đi. Em cứ lấy mà đi. Khi nào lên đường, đưa lại anh chị cũng được. Quầng ánh sáng đã loang khắp nhà, chị ta yên tâm hơn. Em cần đi bây giờ, khỏi lỡ việc. Chị ta dắt xe ra, mở cửa, chị vừa đủ cho chị và chiếc xe. Khi Trưởng nhận lấy xe cảm ơn, chị mới hoàn toàn yên dạ. Hay chú vào nhà chị pha nước uống đã. Thôi, để lúc về, em đi chị nhé. Chị ta nhìn hút mãi hướng Trường, rồi quay vào, ra lệnh cho anh chồng mới từ vườn chui vào, phải lấy xe theo. Phải theo xem, nhỡ ra làm sao, mình cũng không thể thoát tội được. Lần sau, chị quay vào vặn nhỏ ngọn đèn đi ngủ, lại tiếng gọi của bà Thảo và hàng chục người khác. Trước sự cuống cuồng của bao người, chị thản nhiên như mọi chuyện đều biết cả rồi. Không đợi ai phải hỏi, chị vặn to ngọn đèn, vừa đi ra, vừa nói. Chú ấy mượn xe, đi hướng lên An Trung. Con đã bảo nhà con phải theo sau rồi. Bà với các bác vào trong này uống nước. Chả có chuyện gì mà lo. Mặc, mẹ Thảo vẫn hai tay lầy bầy đùn mọi người chạy theo. Nhưng mấy ông bà già bàn nhau rằng qua An Trung đường rẽ 5 rẽ 7 biết đường nào mà lần. Rằng nó có thể hẹn hò ai, sắp đến ngày lên đường phải gặp. Rằng người ta đã ở nơi bom đạn kề với thằng Mỹ hàng chục năm, không dễ gì liều lĩnh chết trước chuyện vớ vẩn. Rằng anh ấy rất vững, không ai hề thấy có dấu hiệu gì. Bà Thảo cứ hoảng lên nghĩ thế thôi. Rằng là vân vân. Dù thế, trước sự than thở mếu máo của mẹ Thảo, hai người trẻ nhất vẫn phải lấy xe đạp cả Thọt đạp theo. Qua An Trung, đến ngã năm cây đa ba rễ, cả hai người cùng đi theo một hướng ngược lại với đường Trường đã đi. Chỉ có cả Thọt đi đúng và giữ được cự ly vừa đủ, nghe được tiếng sọc sạch của xe đạp. Cứ theo, theo mãi, đến lúc trời sáng bạch nhật, anh ta phải chậm lùi lại dần. Cả Thọt nhìn đồng hồ, lúc ấy là 8 giờ sáng. Trường đứng lại rồi rẽ vào một làng đầy chuối tiêu và hỏi thăm một người đàn bà. Cả Thọt nép vào sau bụi tre chờ. Khi Trường đi rồi, anh ta đón người đàn bà hỏi xem Trường đã nói gì. Người ấy nhìn từ đầu đến bàn chân teo lại của cả Thọt rồi mới trả lời. Anh ấy hỏi vào nhà chú giáo, con bà trẻ lấy vợ ở dưới bài. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 22 tiểu thuyết Mở rừng của nhà văn Lê Liệu. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.